một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc.
Già Lưu nói, chào ơi, người ta thường nói, cửa nhà quan sâu như bể. Ta là cái thứ gì lại không quen biết ai, thì đi cũng uổng công thôi. Cầu Nhi nói, ấy, không sao, tôi sẽ bảo cách. Bà dắt cháu bạn đi, trước hết bà tìm đến Chu Thụy, là người hầu bà Vương lúc mới về nhà chồng. Gặp được ông ấy, ta sẽ có phần chắc đấy. Ngày trước, cha tôi có giúp ông ấy một việc, từ đấy hai bên đi lại rất tử tế với nhau. Già Lưu nói, tôi hiểu rồi, nhưng lâu nay mình không đến thăm, không biết người ta thế nào, thành ra cũng khó nói. Anh là đàn ông, ăn nói lỗ mãng, cố nhiên không nên đến. Vợ anh còn non trẻ, cũng không nên xông xáo. Thôi, để gái già này, đành sơ mặt hứng lấy việc, nếu được may mắn thì cả nhà cũng có lợi đấy. Chiều hôm ấy bàn định xong, hôm sau trời chưa sáng, Giả Lưu đã dậy rửa mặt chải đầu, rồi dặn cháu bàn mấy câu. Đứa bé mới 5-6 tuổi nghe nói được ra tỉnh chơi, mừng tíu lên, bảo gì cũng vâng. Giả Lưu dắt thằng bàn vào thành, khi đến phố Ninh Vinh, cạnh con sư tử đá ở trước cửa phủ Vinh, thấy chật ních những ngựa và kiệu. Giả Lưu đứng lại phủi quần áo, dặn cháu bản mấy câu, rồi chạy đến chỗ cửa nách. Thấy mấy người đương ngồi trên ghế lớn, ưỡn ngực, phưỡn bụng, khoa chân múa tay, nói chuyện ba hoa, Giả Lưu rón rén lại chào. Lạy các ông ạ! Mọi người ngắm nghía một lúc rồi hỏi. Ở đâu đến đây? Giả Lưu cười đáp. Tôi cần hỏi ông Chu là người theo hầu Vương phu nhân, nhờ ông mời ra hộ ạ. Không ai thèm để ý đến, một lúc lâu họ mới trả lời. Hãy lại cái góc tường thật xa đằng kia mà chờ. Chốc nữa, trong nhà sẽ có người ra. Trong bọn có một người lớn tuổi nói, đừng làm người ta những việc đấy. Rồi ngoảnh lại hỏi Giản Lưu. Ông chủ đi sang bên Nam rồi, nhà ở phía sau, chỉ có bà ấy ở nhà thôi. Mộ đi vòng ra cửa sau mà vào. Già Lưu cảm ơn, dắt cháu bạn đi vòng ra cửa sau, thấy trước cửa có nhiều gánh hàng bán thức ăn, bán đồ chơi, lại có mấy chục đứa trẻ đang đùa nghịch ầm ĩ. Già Lưu níu lấy một đứa hỏi. Hỏi cậu một tí, bà Chu có nhà không ạ? Đứa bé trừng mắt. Bà Chu nào? Ở đây có ba bà Chu kia, còn hai bà Chu nữa, không biết là bà Chu nào? Bà ấy là người theo hầu Vương phu nhân ạ. Ồ, thế thì dễ thôi, bà cứ đi theo tôi. Rồi nó lon son dẫn Giả Lưu đến bên cạnh tường sau dinh, trò bảo. Đấy, nhà bà ấy đấy. Nói rồi lại gọi to. Bà Chu ơi, có bà già nào hỏi đấy? Vợ Chu Thụy vội chạy ra hỏi. Bà nào đấy? Giả Lưu đon đả chạy lại cười, nói. Bà chị có được khỏe không ạ? Vợ Chu Thụy nhìn một lúc rồi cười nói. Ồ, Già Lưu, bà vẫn khỏe đấy chứ ạ? Đã mấy năm nay không gặp, thành ra tôi quên mất, xin mời bà vào nhà chơi ạ? Già Lưu vừa đi vừa cười nói, bây giờ bà sang rồi, hay quên là phải, còn nhớ gì đến chúng tôi nữa? Nói xong vào trong nhà, vợ Chu Thụy sai con bé pha trà uống rồi hỏi, ôi, cháu bạn đã lớn thế kia rồi à? Sau mấy câu chuyện kể lại trong khi xa nhau, bà Chu hỏi Giả Lưu. Hôm nay bà đi qua tạt vào chơi hay chủ ý đến đây có việc gì ạ? Giả Lưu nói, hôm nay tôi chủ ý đến thăm bà chị, sau nữa muốn đến hầu cả bà Vương. Nếu có thể đưa tôi đến được càng hay, bằng không thì nhờ bà chị nói giúp ạ. Bà Chu nghe nói đã phần nào đoán được chủ ý của Giả Lưu. Vì chồng bà Chu trước kia nhờ thế lực bố Cẩu Nhi mới mua tranh được ít ruộng đất, nay thấy Giả Lưu nói thế, bà Chu không tiện từ chối. Mặt khác, muốn tỏ ra là mình có thể diện, nên cười nói. Bà cứ yên tâm, ở xa thế mà cũng chịu khó đến đây. Lẽ nào tôi không dẫn đến chầu Đức Phật Bà? Cứ lẽ ra, những người đi lại đây không can dự gì đến tôi cả, mỗi người một việc. Ông nhà tôi một năm hai mùa đi thu tô, lúc rồi thì dắt các cậu đi chơi, thế là hết. còn tôi chỉ có việc theo hầu các bà các cô đi chơi thôi. Vì bà là người bà con với bà hai và lại cần đến tôi xin cố sức giúp hộ. Nhưng có một việc chắc bà không biết, ở đây không như 5 năm về trước nữa đâu. Hiện giờ bà hai không nhìn đến việc gì, tất cả đều giao cho mợ Liễn trông coi. Bà thử đoán xem mợ Liễn là ai? Tức là cháu gái bà hai, con gái nhà ông cậu, lúc nhỏ cứ gọi là cô Phượng đấy. Giản Lưu nghe vậy, lấy làm lạ lùng hỏi. Thế ra là cô ấy đấy à? Không trách được, trước kia tôi vẫn nói là cô ta khá lắm. Thế ra hôm nay tôi lại được gặp à? Ấy, việc ấy là cố nhiên rồi, bây giờ bà hai còn bận nhiều việc. Hễ khách nào đến có thể đẩy được là đẩy cho mợ Phượng săn sóc tiếp đãi cả. Hôm nay bà chưa nên gặp bà ấy vội, thế nào cũng phải gặp mợ Liễn. Thì bà đi chuyến này mới không đến nỗi uổng công. A-di-đà-phật, thôi à, chăm sự nhờ bà chị ạ. Hứng sao lại nói thế, tục ngữ nói rất đúng. Giúp người tức là giúp mình, tôi chỉ mất lời nói thôi chứ có tốn kém gì đâu. Nói xong, bà Chu sai A Hoàn lẻn lên nhà trên, dòm xem bên cụ đã dọn cơm chưa. A Hoàn đi rồi, hai người ở nhà nói chuyện phiếm, Giản Lưu nói. Mợ Phượng năm nay chỉ độ 20 tuổi thôi, thế mà có tài đảm đang trông coi tất cả công việc trong nhà. Thật là ít có đấy. Bà Chu nói. Ai chà, còn phải nói, mợ ấy ít tuổi nhưng đảm đang gấp mấy người ta. Bề ngoài dáng điệu ống ả, tưởng chỉ là một cô gái đẹp, nhưng lại là người có đến vạn con mắt không chỗ nào là không nhìn thấy. Còn vẻ ăn nói thì chấp cả mười mấy anh đàn ông, mồm mép cũng phải thua. Chốc nữa gặp bà sẽ biết, có điều đối với người dưới, hơi nghẹt thôi. Một chốc, A Hoàn về báo. Bên nhà cụ đã dọn cơm xong ạ, mợ hai đưa ở nhà Vương Phu Nhân ạ. Bà Chu nghe nói, vội vàng đứng dậy rục rã Lưu. Đi đi, chốc nữa họ ăn cơm xong là có dịp rồi đấy. Chúng ta đến chờ trước đi. Nếu chậm một bước, nhiều người đến trình việc thì khó nói lắm. Họ ăn cơm xong lại đến giấc ngủ trưa, còn thì giờ nào nữa. Hai người cùng xuống giường, sửa lại quần áo. Giản Lưu nhắc lại thằng Bản mấy câu, rồi theo bà Chu đi quanh đến nhà Giản Liễn. Khi đến buồng ngoài, bà Chu để Giản Lưu ngồi chờ một chỗ, tự mình đi qua bức tường vẽ, tiến lên cửa sinh. Biết Phượng Thư chưa ra, bà Chu tìm ngay Bình Nhi là một A Hoàn hầu cận của Phượng Thư, kể rõ lai lịch Giản Lưu, rồi nói. Bây giờ bà ấy ở xa đến thăm bà hai, vì ngày trước bà hai đã thường gặp, nên tôi dắt bà ấy đến đây. Chờ khi mợ xuống, tôi sẽ nói rõ đầu đuôi. Chắc mợ không mắng tôi là người lỗ mãng đâu. Bình Nhi nghe xong, nói. Mời họ lên ngồi chỗ này đã ạ. Bà Chu ra dẫn bà cháu Giản Lưu đến thềm sữa, bọn A Hoàn nhỏ vén rèm đỏ lên, vừa bước vào nhà đã thấy mùi hương ngào ngạt, Giản Lưu không biết mùi gì, cứ như đứng ở trong đám mây vậy. Nhìn khắp nhà, đồ vật bày biện sáng choang, làm cho ai nấy phải nhức đầu lá mắt. Giản Lưu bây giờ chỉ biết gật đầu, lẩm nhẩm niệm Phật, rồi đến gian nhà phía đông là buồng ngủ của con gái Giản Liễn. Bình Nhi đứng cạnh bục, ngắm nhìn Giản Lưu, hỏi một câu và mời ngồi. Giản Lưu thấy Bình Nhi khắp người là lượt, châm vàng phòng bạc, dáng đẹp như hoa, mặt tròn như trăng, tưởng là Phượng Thư, toàn chào là cô, nhưng thấy bà Chu nói, đây là cô Bình. Lại thấy Bình Nhi gọi bà Chu là bà, Giản Lưu mới biết đấy chỉ là một thị nữ hạng khá. Bình Nhi mời Giản Lưu và cháu Bản ngồi lên bục, bọn A Hoàn nhỏ pha trà mời uống. Giản Lưu nghe có tiếng lách tách như tiếng thanh la, nhìn ngược nhìn xuôi, thấy trên cột có treo một cái hộp, dưới hộp có một cái gì như quả cầu, cứ đưa đi đưa lại luôn, Giản Lưu nghĩ bụng. Nó là cái gì? Dùng nó để làm gì? Đừng lúc ngẩn ngơ suy nghĩ, thì nghe keng một tiếng như chuông vàng khánh đồng vậy. Sợ quá, Giản Lưu trợn mắt lên nhìn, lại thấy keng keng 8-9 tiếng liền. Giản Lưu toan hỏi thì bọn A Hoàn nhỏ chạy xô đến nói. Mợ sắp xuống đấy ạ. Bà Chu và Bình Nghi đứng dậy, vội bảo Sản Lưu. Bà cứ ngồi đây chờ một lúc, tôi sẽ lại mời. Nói rồi chạy ra ngoài. Sản Lưu ngồi im lặng, lắng tai nghe ngóng, chỉ thấy xa xa có tiếng cười, chừng vài chục người đàn bà quần áo sột soạt lên thềm đi vào nhà. Lại thấy hai ba người đàn bà cầm hộp sơn đỏ đứng đấy chờ, rồi trong nhà có tiếng gọi. Dọn cơm. Mọi người dần dần lui ra, chỉ có một vài người ở lại bưng thức ăn, cả nhà im lặng không một tiếng động. Giờ lâu hai người khiêng cái mâm để lên trên bục. Trên mâm bát đĩa đầy những thịt cá, nhưng chỉ mới khuyết qua loa một vài thứ. Thằng bạn trông thấy đòi ăn, Sản Lưu tát nó một cái. Chợt thấy bà Chu cười hì hì chạy đến, vẫy tay gọi. Sản Lưu biết ý dắt thằng bạn xuống bục, đi lại gian giữa. Bà Chu đến thì thầm với Sản Lưu một lúc rồi cùng rón rén vào nhà trong.
Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện.